Cô bác anh chị thân mến, có bao giờ mọi người tự hỏi cái giá của sự giàu sang là gì không? Nhiều người trong chúng ta khi nhìn vào những ngôi biệt thự lộng lẫy, những chiếc xe sang bóng loáng của những người thành danh nơi xứ người, thường chép miệng trầm trồ, sao mà họ giỏi thế, sao mà họ may mắn thế? Nhưng ở đời này, cái gì cũng có cái giá của nó cả. Có những sự giàu sang được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt chân chính, nhưng cũng có những cơ ngơi đồ sộ, nhìn bề ngoài thì nguy nga lấp lánh. Nhưng sâu thẳm bên dưới, nền móng lại được xây dựng trên một sự mục rỗng về đạo đức, để rồi khi quả báo đến, tất cả chỉ còn là một đống tro tàn đổ nát. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho cô bác anh chị nghe hôm nay là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Nó đã xảy ra và từng làm chấn động cả cộng đồng người Việt tại Houston, bang Texas. Một câu chuyện mà mỗi khi nhắc lại, người ta vừa giận, vừa thương, nhưng trên hết là sự bàng hoàng trước cái gọi là lòng tham và luật nhân quả nhãn tiền. Nếu có dịp ghé qua vùng ven thành phố Houston vào những năm trước đây, chắc hẳn cô bác anh chị không lạ gì thương hiệu mắm Việt mang tên Hương Biển. Đó từng là niềm tự hào của người Việt mình tại hải ngoại. Chủ của thương hiệu Tiểu Đô này là vợ chồng ông Nguyễn Tiến Đại và bà Lê Thị Mai. Tôi vẫn còn nhớ như in một buổi chiều muộn của vài năm về trước, khi tôi có dịp đến dự một buổi tiệc từ thiện lớn do Hội đoàn Người Việt tổ chức tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất trung tâm Houston. Hôm đó, ông Đại xuất hiện trong bộ vest lịch lãm, mái tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt phúc hậu, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ. Đi bên cạnh ông là bà Mai, vợ ông, quý phái trong chiếc áo dài nhung quý phái, cổ đeo chuỗi ngọc trai đắt tiền. Họ bước vào nhà hàng giữa những tràng pháo tay, những ánh mắt ngưỡng mộ của hàng trăm con người. Khi ông Đại bước lên sân khấu, cầm micro và dõng dạc tuyên bố ủng hộ 50.000 đô la cho quỹ khuyến học của con em người Việt nghèo, cả hội trường như vỡ òa, người ta sầm xì tán thưởng, anh chị Đại Mai giàu có mà sống có tâm quá. Người Việt mình qua Mỹ mà thành đạt được như vậy thì nở mày nở mặt biết bao. Thế nhưng, có ai ngờ được rằng, chỉ một thời gian ngắn sau đó, cũng chính con người ấy, gương mặt ấy lại phải cúi đầu, hai tay tra vào chiếc cổng số 8 lặng ngắt, bước ra từ chính nhà xưởng Tiểu Đô của mình trong một đêm mưa gió, trước sự chứng kiến của hàng chục đặc vụ liên bang. Khi chiếc mặt nạ của sự tử tế rơi xuống, người ta mới bàng hoàng nhận ra, dưới nền đất của sự giàu sang ấy là một bí mật kinh hoàng, một đường ống ngầm đen tối đã âm thầm đầu độc môi trường suốt nhiều năm trời. Để hiểu rõ tại sao một gia đình kiểu mẫu, một doanh nghiệp biểu tượng lại đi đến kết cục bi thảm và nhục nhã như vậy, chúng ta phải quay ngược thời gian về 15 năm trước, cái ngày mà hạt mầm của bi kịch bắt đầu được gieo xuống. Từ một ý nghĩ tưởng chừng như khôn lõi. 15 năm trước, ông Đại và bà Mai cũng giống như bao người Việt khác mới đặt chân đến đất Mỹ, mang theo một gia tài độc nhất là sự cần cù và khát vọng đổi đời. Ông Đại vốn là dân gốc biển miền Trung, từ nhỏ đã quen với vị mặn của muối, mùi nồng của cá, của mắm. Sang Mỹ, không bằng cấp, tiếng Anh bập bẹ, hai vợ chồng phải làm đủ mọi nghề tay chân để mưu sinh. Từ làm neo, dọn dẹp nhà cửa, cho đến phụ bếp. Cuộc sống vất vả nơi xứ người, với những hóa đơn tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, đè nặng lên vai mỗi tháng, khiến họ nhiều đêm thức trắng. Có những đêm, ngồi trong căn hộ cho thuê chật hẹp, ngột ngạt ở khu người thu nhập thấp. Ông Đại nhìn bàn tay chai sạn của vợ mình, thở dài bảo, mình à, cứ làm thuê làm mướn thế này, thì đến bao giờ mới ngẩng mặt lên được với đời. Tôi muốn làm cái gì đó của riêng mình. Bà Mai lúc đó đang ngồi khâu lại cái gấu quần bị sức chỉ cho con, ngước lên nhìn chồng, ánh mắt đượm buồn nhưng đầy thấu hiểu. Anh tính làm gì bây giờ? Vốn liếng mình chẳng có bao nhiêu, tiếng tăm thì không bằng người ta. Ông Đại đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra những ánh đèn viễn xứ xa xăm ngoài kia, giọng quả quyết. Mấy năm nay tôi đi chợ Việt, thấy người mình bên này thèm cái vị mắm quê hương da diết. Mắm nhập từ bên nhà qua thì đắt đỏ, mà đôi khi không hợp vị vì để lâu. Tôi có nghề gia truyền của ông già để lại, hay là mình liều một phen mở xưởng làm mắm Việt ngay trên đất Mỹ này xem sao? Bà Mai nghe vậy thì vừa mừng vừa lo. Lo là phải, vì luật lệ ở Mỹ nghiêm khắc lắm, nhất là chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhưng nhìn vào ánh mắt rực lửa quyết tâm của chồng, bà gật đầu. Họ bắt đầu từ một xưởng nhỏ, nói là xưởng cho oai, chứ thực chất là mướn lại một cái gara cũ ở vùng ngoại ô hẻo lánh. Những ngày đầu, hai vợ chồng tự tay làm tất cả. Ông Đại đi lùng mua cá nục, cá cơm tươi từ các tàu đánh cá của người bản địa mang về. bà Mai thì lo khâu muối mắm ủ trượt trong những thùng gỗ nhỏ. Cái mùi mắm tôm, mắm cốt nồng nặc bay ra, nhiều lần bị hàng xóm xung quanh phàn nàn. Hai vợ chồng lại phải múi mặt đi xin lỗi, rồi tìm cách che chắn, bịt kín mọi kẽ hở. Trời không phụ lòng người cần cù. Vị nước mắm cốt đậm đà, thơm ngon đúng chất quê nhà của ông Đại, nhanh chóng tiếng lành đồn xa. Ban đầu chỉ là vài chục chai bán cho người quen trong xóm, dần dần các chợ Việt trong vùng tìm đến đặt hàng. Thương hiệu Hương Biển ra đời từ đó. Sau 5 năm lăn lộn, từ cái garage chật hẹp, họ đã tích lũy được một số vốn và quyết định táo bạo vay mượn thêm ngân hàng để mua lại một mảnh đất rộng hàng nghìn mét vuông ở vùng ven Houston, xây dựng một nhà máy sản xuất nước mắm và mắm tôm theo quy trình công nghiệp. 15 năm sau ngày khởi nghiệp, Hương Biển đã trở thành một đế chế thực sự. Nhà máy mới của họ được trang bị những dây chuyền đóng chai hiện đại. Mỗi năm, hàng triệu chai nước mắm, hàng trăm nghìn hũ mắm tôm mang nhãn hiệu hình con thuyền vượt sóng được xuất xưởng, len lỏi vào khắp các hệ thống siêu thị lớn nhỏ tại Mỹ và Canada. Doanh thu của hai vợ chồng vọt lên con số 5 đến 7 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Sự giàu có đến nhanh chóng, mang theo tất cả những gì họ từng mơ ước. Hai vợ chồng rời bỏ khu nhà thuê cũ kỹ để dọn về một căn biệt thự triệu đô, nằm trong khu nhà giàu, có bể bơi riêng, sân vườn cắt tỉa gọn gàng. Hai đứa con của họ được gửi vào những trường quốc tế danh giá nhất, học phí mỗi năm bằng cả gia tài của một gia đình trung lưu. Nhưng của bác anh chị ạ, lòng tham của con người giống như một chiếc túi không đáy. Càng đổ đầy lại càng thấy thiếu. Khi đã có 1 triệu đô, người ta lại muốn có 5 triệu, 10 triệu. Khi đã đứng trên đỉnh cao, người ta lại sợ hãi cái cảm giác bị ngã xuống, sợ hãi việc phải chia sẻ lợi nhuận của mình cho bất kỳ ai, kể cả cho những nghĩa vụ pháp lý đối với quốc gia đã cưu mang mình. Để vận hành một nhà máy sản xuất mắm quy mô công nghiệp trên đất Mỹ, cái khó nhất không phải là đầu ra, cũng không phải là nguyên liệu, mà chính là vấn đề xử lý chất thải. Nước thải từ việc rửa cá, muối bẩn và đặc biệt là bã mắm tôm có nồng độ amoniac cực kỳ cao, độ mặn khủng khiếp. Nếu xả trực tiếp ra môi trường, nó sẽ hủy diệt toàn bộ hệ sinh thái xung quanh. Theo luật pháp tiểu bang Texas và Liên bang Mỹ, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm phải sở hữu một hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn cực kỳ khắt khe. Khi xây dựng nhà máy mới, ông Đại đã phải bỏ ra gần 1 triệu đô la để lắp đặt hệ thống bể lọc xử lý hóa chất sinh học hoạt tính. Trên giấy tờ, mọi thứ đều hoàn hảo, sạch sẽ như lau, như ly. Thế nhưng, có một thực tế phũ phàng mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Hệ thống ấy vận hành tốn kém vô cùng, tiền điện chạy máy bơm công suất lớn, tiền mua hóa chất lọc vi sinh, tiền thuê công ty chuyên nghiệp đến hút bùn thải độc hại định kỳ. Tính sơ sơ, mỗi năm hai vợ chồng phải chi ra tới gần 1 triệu đô la Mỹ chỉ để nuôi cái hệ thống xử lý nước thải đó. 1 triệu đô la Mỹ, đó là một con số quá lớn. Lớn đến mức nó làm mờ đi lý trí và lương tâm của những con người đang say sưa trong men chiến thắng của tiền bạc. Vào một buổi tối muộn cuối tuần của 3 năm trước, khi công nhân ca chiều đã ra về hết, không gian nhà máy chỉ còn lại tiếng rì rầm của những chiếc máy ủ nhiệt. Trong căn phòng điều hành sang trọng ở tầng 2, ánh đèn từ chiếc đèn bàn hắt ra, soi rõ khuôn mặt đầy lo toan của ông Đại. Trên bàn là sắp hóa đơn chi phí vận hành của tháng trước và tờ báo cáo tài chính. Bà Mai bước vào, tay cầm ly trà sâm đặt xuống bàn cho chồng. Bà nhìn vào những con số đỏ chót trên tờ hóa đơn, mày nhíu lại, giọng xót xa. Tháng này tiền điện với tiền hóa chất cho cái khu xử lý nước thải lại tăng thêm 15% nữa ha anh. Cứ cái đà này, bao nhiêu lợi nhuận từ mẻ mắm tôm xuất đi California, coi như đổ sông đổ biển hết. Ông Đại ngã người ra ghế, đưa tay dây dây hai bên thái dương, giọng mệt mỏi. Bên công ty môi trường họ lại vừa báo giá mới cho việc hút bùn hoạt tính. Họ bảo bã mắm của mình đặc quá, hại mấy của họ nên họ tăng giá. Đúng là hút máu người ta mà. Bà Mai đóng cửa phòng lại, tiến đến gần chồng, hạ thấp giọng, ánh mắt rế lên một tia nhìn sắc lặng đầy tính toán. Anh Đại, em tính thế này. Cái hệ thống triệu đô ấy, mình xây lên là để cho tụi thanh tra nó nhìn vào khi nó đi kiểm tra thôi. Chứ ngày nào cũng bật lên chạy đầm đầm thế này thì tiền núi cũng lỡ. Mình phải tìm cách khác thôi. Ông Đại giật mình, ngồi thẳng dậy, nhìn vợ. Cách khác là cách nào? Luật Mỹ nó nghiêm lắm, mình không giỡn với EPA, cơ quan bảo vệ môi trường được đâu em. Lạng quạng là đóng cửa nhà máy như chơi. Bà Mai biểu môi, nụ cười nửa miệng hiện lên đầy vẻ tự mãn. Anh cứ nhát gan, anh quên hồi xưa ở bên nhà mình làm thế nào à? đất nhà máy mình rộng, phía sau lại sát ngay cái nhánh sông Bayou dẫn ra vịnh. Đêm hôm khuya khoắt, ai mà biết được dưới lòng đất có cái gì? Mình chỉ cần... Bà Mai bỏ lửng câu nói, nhưng ngón tay bà chỉ xuống nền nhà, rồi kéo một đường thẳng hướng ra phía cửa sổ, nơi dòng sông Bayou đang lững lờ trôi trong bóng đêm. Ông Đại nghe đến đó, tim đập thình thịch. Ông hiểu ý vợ, đó là cho đào một đường ống ngầm bất hợp pháp, thông từ bể chứa thô, bỏ qua toàn bộ hệ thống lọc vi sinh đắt đỏ, xả thẳng nước thải độc hại chưa qua xử lý xuống dòng sông thoát nước công cộng và dẫn ra dòng Bayou. Làm như vậy, hệ thống xử lý triệu đô kia sẽ chỉ còn là một cái vỏ rỗng, không tốn một cọc tiền điện, không tốn một đồng hóa chất. Mỗi năm, hai vợ chồng sẽ nghiễm nhiên bỏ túi thêm gần một triệu đô la tiền mặt sạch bách.
Không được đâu em.
Giọng ông Đại rung lên, nửa sợ hãi, nửa bị dao động. Đây là Mỹ, không phải như ở quê mình ngày xưa. Tụi nó mà dò ra là chết cả lũ.
Ai dò mà dò?
Bà Mai dấn bước tới, giọng đầy thuyết phục, rót mật vào tay chồng. Mình chỉ xả vào ban đêm, tầm 11-12 giờ khuya, khi mọi người đang ngủ say. Nước mắm mắm tôm, bản chất nó là hữu cơ, ra sông nó hòa tan hết, cùng lắm là hơi có mùi chút xíu, ai mà nghi được. Anh nghĩ xem, 1 triệu đô mỗi năm đó anh. Tiền đó để lo cho hai con đi học bên Boston, tiền đó để mình mua thêm cái villa bên Florida nghỉ dưỡng. Tội gì mà đem cúng cho tụi công ty môi trường,
ngồi trong căn phòng sang trọng, nhìn sắp hóa đơn ngốn tiền và nghe những lời đường mật đầy tính toán khôn lỗi của vợ. Sự tham lam trong lòng ông Đại bắt đầu trỗi dậy, đè bẹp chút lương tri cuối cùng. Ông nhìn ra cửa sổ, nơi dòng sông Bayou đang im lìm trong bóng tối. Một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu. Ông không biết rằng, chính cái gật đầu vô thức của ông vào đêm hôm đó đã kích hoạt một quả bom hẹn giờ, một chuỗi domino bi kịch mà sau này, dù có quỳ lạy, có đánh đổi bằng toàn bộ tài sản, ông cũng không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.
Ông Đại im lặng một lúc lâu, rồi ngước lên nhìn vợ, ánh mắt long lên một tia nhìn liều lĩnh. Được rồi, để tôi gọi thằng Túng. Việc này phải kín nhiệm, chỉ có 3 người chúng ta biết thôi. Mọi người thử nghĩ xem, một quyết định được đưa ra trong vài phút đồng hồ, vì một chút lợi nhuận trước mắt, vì cái tư duy khôn lõi, nghĩ rằng mình có thể qua mặt được tất cả, đã chính thức đặt dấu chấm hết cho cuộc đời lương thiện của họ. Hạt mầm bi kịch đã được gieo dưới lòng đất sâu, ngay dưới đường ống ngầm của nhà máy Hương Biển. Người xưa có câu, sai một ly, đi một chậm. Khi con người ta đã bước một chân qua ranh giới của cái thiện và cái ác, của bóng tối và ánh sáng, thì bước chân thứ hai sẽ trở nên dễ dàng đến đáng sợ. Người ta cứ nghĩ rằng mình khôn ngoan, mình đi một đứt cờ hiểm mà không ai hay biết, nhưng họ quên mất rằng lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt. Mọi hành vi gian dối, dù có chôn sâu dưới lòng đất, thì theo thời gian, nó cũng sẽ tự tìm đường trồi lên mặt đất, phơi bày ra trước ánh sáng công lý. Sau cái gật đầu định mệnh vào đêm hôm đó, vợ chồng ông Đại không chậm trễ một ngày nào. Người được ông Đại tin tưởng giao cho nhiệm vụ mật này là Tuấn, một người cháu họ xa bên đàng ngoại, vừa từ Việt Nam sang theo diện bảo lãnh vài năm trước. Tuấn là một thanh niên lầm lì, ít nói, làm việc gì cũng chỉ biết cắm đầu làm, và đặc biệt là cực kỳ trung thành vì ơn nghĩa mà ông Đại đã cưu mang lúc mới qua Mỹ. Vào một đêm cuối tuần, khi toàn bộ công nhân da màu và người Việt đã ra về, nhà máy chìm trong sự im ắng lạnh lẽo. Dưới ánh đèn pin mờ ảo, 3 con người, ông Đại, bà Mai và Tuấn, đứng dưới khu vực bể chứa bùng thải hoạt tính. Tiếng gió rít qua những khe hở của mái tôn nhà xưởng, nghe như tiếng rên rỉ. Tuấn cầm chiếc xẻng, mồ hôi nhễ nhại, vừa lau trán vừa chỉ vào cái lỗ hổng lớn vừa được đục khoét xuyên qua lớp bê tông dày của bể chứa, giọng thì thầm lo lắng. Chú Đại, thím Mai, con nối xong đường ống nhựa PVC chịu lực 10 phân vào hệ thống thoát nước chung của thành phố rồi. Đường ống này chạy ngầm dưới bãi cỏ phía sau, đâm thẳng ra cái lạch nhỏ đổ vào dòng Bayou. Nhưng con thấy lo quá chú ạ, lỡ bên công chính thành phố họ đi kiểm tra định kỳ, họ dùng robot quét thì sao chú? Bà Mai đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lẹm, lườm Túng một cái, sắc như dao cạo. Bà gạt phắt đi, giọng đanh lại. Mày chỉ khéo lo hảo, khu này là khu công nghiệp vùng ven hẻo lánh, có ma nào thèm dân nó. Với lại, hệ thống thoát nước này là đường ống cũ từ mấy chục năm trước, thành phố họ bỏ hoang rồi, bây giờ chỉ có nước mưa chảy qua thôi. Mày cứ bịt kính lớp bê tông phía trên lại, trét xi măng giả cổ cho giống như cũ, thì có trời mới biết được. Việc của mày là ngậm chặt miệng lại, mỗi tháng ta chuyển thêm cho mày 2.000 đô tiền mặt vào tài khoản riêng, hiểu chưa? Nghe đến số tiền 2.000 đô la tiền mặt, một số tiền không nhỏ đối với một người làm công ăn lương như mình, mắt Tuấn sáng lên. Gã nuốt nước bọt, cái lo lắng ban nãy bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự phục tùng. Tuấn gật đầu cái rụp. Dạ, thím cứ yên tâm, con sống để bụng chết mang theo, không có ai cậy răng được con đâu. Ông Đại đứng im lặng trong bóng tối, nhìn đứa cháu họ đang nhanh tay trét từng mảng xi măng che giấu đường ống lầm. Trong lòng ông lúc đó có một chút gợn, một sự bất an mơ hồ. Ông nhìn lên hệ thống lọc vi sinh trị giá triệu đô của mình, những chiếc máy bơm khổng lồ, những bể sụp khí cao ngất trời, giờ đây đứng im lìm như những bóng ma. Từ đêm nay, chúng sẽ chính thức nghỉ hưu, không tốn một giọt điện, không tốn một giọt hóa chất. Bà Mai bước tới, vỗ nhẹ vào vai chồng, nụ cười đắc thắng hiện rõ trên khuôn mặt phấn son. Xong rồi mình ạ, từ ngày mai, tiền của mình lại đẻ ra tiền rồi. Mọi người có biết không, cái đáng sợ nhất của sai lầm là ở giai đoạn đầu, nó thường mang lại sự thành công. Chính cái thành công giả tạo ấy đã khiến con người ta tin rằng mình đúng, mình giỏi, và pháp luật chẳng qua cũng chỉ là những kẽ hở để mình lợi dụng. Một tháng, hai tháng, rồi nửa năm trôi qua, đường ống ngầm vận hành một cách hoàn hảo. Cứ đúng 11 giờ đêm, khi hệ thống máy ủ kích hoạt mẹ mắm mới, Tuấn lại âm thầm xuống tầng hầm, vặn chiếc van khóa bí mật. Toàn bộ dòng nước thải đen kịch đặc quánh, bốc mùi nồng nặc và chứa đầy hóa chất tẩy rửa độc hại, cùng nồng độ muối, amoniac đậm đặc không qua bất kỳ một lớp lọc nào, theo đường ống ngầm xả thẳng ra hệ thống thoát nước, rồi lẳng lặng hòa vào dòng sông Bayou trong đêm tối. Kết quả thấy rõ ngay trên những con số, hóa đơn tiền điện của nhà máy giảm rạp xuống một nửa, tiền mua hóa chất lọc vi sinh bằng không, tiền thuê công ty môi trường đến xử lý bùn thải định kỳ cắt giảm đến 90%. Trong tờ báo cáo tài chính của quý đó, dòng lợi nhuận ròng của công ty Hương Biển tăng vọt lên thêm gần 300.000 đô la. Ngồi trong căn biệt thự triệu đô, nhìn con số dư tài khoản ngân hàng tăng lên vùng vụt, vợ chồng ông Đại vui mừng không xiết. Họ tự thưởng cho mình một chiếc xe sang đời mới nhất. Bà Mai sắm thêm vài bộ trang sức kim cương lấp lánh để diện trong các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu người Việt. Họ hoàn toàn tin rằng cái mánh khóe khôn lõi của mình là thiên tài, rằng nước Mỹ này, luật lệ Mỹ này cũng dễ dãi và có thể qua mặt dễ dàng như những gì họ từng làm ở quê nhà. Thế nhưng thiên nhiên có ngôn ngữ riêng của đó. Dòng sông không biết nói tiếng người, nhưng nó biết lên tiếng bằng sự lụi tàn của sự sống. Khoảng 8 tháng sau khi đường ống ngầm hoạt động, và một buổi sáng mùa hè oi ả, có một người đàn ông lớn tuổi tìm đến nhà máy Hương Biển. Người đó tên là chú Ba Thành, một người Việt định cư ở Houston gần 30 năm. Chú Ba Thành vốn là một ngư dân về hưu. Nhà chú nằm cách nhà máy Hương Biển khoảng 2 dặm, ngay sát bờ dòng sông Bayou. Chú có thú vui là chèo thuyền câu cá dọc theo dòng sông này mỗi buổi chiều. Hôm đó, chú Ba Thành xin gặp đích thân ông Đại. Ngồi trong văn phòng giám đốc mới lạnh mát rượi, chú Ba Thành nét mặt đầy lo lắng, trên tay cầm một chiếc túi ni lông nhỏ. Chú đặt chiếc túi lên bàn, bên trong là hai con cá da trơn đã chết, da của chúng bị lở loét, xám quét. Chú Ba Thành nhìn ông Đại, giọng khàn khàn, đầy chân thành của một người đồng hương. Anh Đại à, tôi biết anh là doanh nhân lớn, lại hay làm từ thiện. Người Việt mình ai cũng quý anh. Hôm nay tôi đến đây không phải để gây chuyện, mà là có điều này muốn báo cho anh biết. Dạo gần đây, không biết từ đâu mà cái khúc sông Bayou chảy qua sau khu nhà máy của anh nó lạ lắm. Nước sông cứ đến gần sáng là đổi màu đen kịch, nổi bọt trắng xóa, mùi hôi thối nồng nặc, không phải mùi bùn đất tự nhiên, mà nó có cái mùi khú, mùi khắm, giống như mùi bã mắm tôm vậy đó anh. Ông lại nghe đến hai chữ mắm tôm. Tim chợt thoát lại một nhịp, gương mặt ông biến sắc trong một giây. Nhưng với bản lĩnh của một thương nhân cáo già, ông lập tức lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười trừ. Ủa, vậy hả chú Ba? Mà chắc có sự nhầm lẫn gì không? Chứ nhà máy của con hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn liên bang, trị giá cả triệu đô, thanh tra họ vào suốt, có sao đâu chú? Chú Ba Thành lắc đầu, thở dài, chỉ tay vào túi cá chết. Tôi sống ở khúc sông này 30 năm rồi, anh Đại ơi. Con sông này hồi xưa nước trong xanh, cá tôm nhiều lắm, mà mấy tháng nay cá chết nổi trắng bụng. Con cháu tôi ra bờ sông chơi về là bị mẩn ngứa khắp người. Người dân quanh vùng họ bắt đầu phàn nàn rồi. Họ đang tính gom chữ ký để nộp đơn lên hạt và EPA để yêu cầu điều tra đó. Tôi nghĩ cùng là người Việt với nhau, tôi qua báo trước để anh xem lại hệ thống bên anh có bị rò rỉ chỗ nào không. Chứ để tụi Mỹ nó nhảy vào điều tra thì phiền phức lắm anh à. Ngay lúc đó, cánh cửa văn phòng bật mở, bà Mai bước vào. Bà đã đứng ngoài nghe láng thoáng câu chuyện. Khuôn mặt bà Mai sương sỉa, giọng nói chua ngoa vang lên cắt ngang lời chú Ba Thành.
Thôi ông ơi, ông đừng có ở đó mà ngậm máu phun người. Nhà máy chúng tôi làm ăn đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ. Cá chết ngoài sông là do thời tiết thay đổi, do nắng nóng, do nước thải từ mấy khu dân cư khác. Mắc mớ gì ông đổ vấy cho cái nhà máy mắm của chúng tôi. Ông thấy chúng tôi giàu có rồi định đến đây tống tiền kiếm chuyện hả?
Chú Ba Thành nghe những lời xúc phạm nặng nề ấy, gương mặt già nua đỏ bừng vì giận dữ. Chú đứng bật dậy, run run chỉ tay vào bà Mai.
Bà nói cái gì vậy? Tôi bằng tuổi cha tuổi chú của bà đó. Tôi vì cái tình đồng hương, vì muốn tốt cho các người nên mới lặn lội đến đây báo trước. Các người làm ăn kiểu này là thất đức, là rước họa vào thân đó. Trời đất có mắt, ăn cơm của biển mà lại đi bất tử dòng sông thì có ngày quả báo không kịp nháp đâu.
Nói rồi chú Ba Thành giận dữ, xách túi cá chết quay lưng bước thẳng ra khỏi phòng, bỏ lại một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng.
Sau khi chú Ba Thành bỏ đi, ông Đại ngồi thẫn thờ trên ghế. Lời cảnh báo về việc người dân gom chữ ký nộp đơn lên EBA và câu nói về quả báo như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự tự mãn của ông. Ông nhìn vợ, giọng lo lắng.
Mình ơi, hay là mình tạm dừng cái đường ống ngầm lại đi, cho bật hệ thống lọc lên chạy một thời gian xem sao. Chứ lỡ nằm tụi nó nộp đơn lên EBA thiệt, tụi Mỹ mà xuống kiểm tra đột xuất là mình trở tay không kịp đâu.
Bà Mai bước đến, khoanh tay đứng trước bàn làm việc, hứ một tiếng dài đầy khinh bỉ.
Anh đúng là nhát gan như thỏ đế. Cái lão già đó hù dạ vài câu mà anh đã cuốn lên rồi. Đơn tự đâu có dễ nộp. Tụi Mỹ làm việc phải có quy trình, có bằng chứng. Hệ thống của mình chôn sâu dưới đất 3-4 mét, trên mặt đất bãi cỏ xanh mướt. Tụi nó có mắt thần chắc mà nhìn thấy. Mỗi năm tiết kiệm được cả triệu đô, anh bảo dừng là dừng thế nào?
Tiền cọc căn villa bên Florida tháng sau phải đóng rồi đó.
Bà Mai tiến lại gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt chồng, giọng đầy sự thúc ép và tham vọng.
Anh nghe em, không có dừng gì hết. Chẳng những không dừng, mà mẻ hàng xuất đi Canada tuần tới, mình phải tăng công suất lên gấp đôi để kịp tiến độ. Cứ làm tới đi, không ai biết được đâu.
Lòng tham một lần nữa chiến thắng. Ánh hào quang của đồng tiền, áp lực của những món nợ sang chảnh và sự thúc đẩy của người vợ đã khiến ông Đại nhắm mắt bước qua lời cảnh báo cuối cùng của Lương Tri. Ông không biết rằng, chú Ba Thành sau khi rời khỏi nhà máy, với sự tự trọng của một lão ngư và sự phẫn nộ trước thái độ hống hách của bà Mai, đã không ngần ngại bước thẳng đến văn phòng của một tổ chức bảo vệ môi trường địa phương để nộp đơn tố cáo.
Quả bom hẹn giờ dưới lòng đất của nhà máy Hương Biển đã chính thức kích hoạt những tiếng tích tắc đầu tiên, và dòng sông Bayou tội nghiệp vẫn hàng đêm phải oằn mình gánh chịu dòng nước thải độc hại, chuẩn bị cho một cơn thịnh nộ kinh hoàng.
Lòng tham của con người một khi đã được dung túng thì nó sẽ phát triển với tốc độ phi mã. Giống như một con thú dữ khi đã nếm mùi máu, nó sẽ không bao giờ muốn quay lại ăn cỏ nữa. Khi vợ chồng ông Đại vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu, nhìn thấy hàng trăm nghìn rồi hàng triệu đô la chảy vào tài khoản một cách dễ dàng nhờ việc trốn chi phí môi trường, họ không những không dừng lại mà còn muốn ăn dày hơn nữa. Nhưng họ không biết rằng, mỗi một ga lông nước thải độc hại xả xuống dòng Bayou là một mắt xích trong chuỗi domino tội lỗi đang âm thầm hình thành, chỉ chờ một cái chạm nhẹ để đổ sụp hoàn toàn.
Hai năm tiếp theo là khoảng thời gian hoàng kim nhất nhưng cũng đen tối nhất của thương hiệu Hương Biển. Với số tiền khổng lồ tiết kiệm được từ việc đắp chiếu hệ thống xử lý nước thải, ông Đại và bà Mai tiếp tục mở rộng quy trình sản xuất. Họ lắp đặt thêm hai dây chuyền ủ chượp mắm tôm công suất lớn, nâng sản lượng của nhà máy lên gấp đôi để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đi Canada, Úc và các tiểu bang xa xôi như California, New York.
Sản lượng tăng gấp đôi, đồng nghĩa với lượng nước thải độc hại, bã mắm hôi thối và nước muối bẩn cũng tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Đường ống ngầm 10 phân bằng nhựa PVC mà Túng lắp đặt thổi ban đầu, giờ đây luôn trong tình trạng quá tải. Vào một đêm mùa đông, mưa lầm thầm, gió lạnh rít qua những khe cửa. Trong văn phòng bí mật dưới tầng hầm, Túng chạy lên phòng ông Đại, nét mặt hốt hoảng, áo quần dính đầy sình lầy và bã mắm. Giọng run bần bật,
chú Đại ơi, nguy rồi chú, cái đường ống ngầm nó bị nghẹt rồi, nước bã mắm tôm đậm đặc quá, lại có nhiều xương cá tạp dồn ứ, áp lực mạnh quá làm nứt một đoạn ống ngay dưới bãi cỏ phía sau. giờ nước thải nó đang rò rỉ, trào lên làm chết thối cả một vùng cỏ, bốc mùi không giấu được đâu chú.
Ông Đại nghe vậy, bật dậy khỏi ghế, mặt biến sắc, nhưng chưa kịp để ông lên tiếng, bà Mai từ phòng bên cạnh bước sang, tay cầm sắp hóa đơn, vẻ mặt không chút biểu cảm sợ hãi, ngược lại còn đầy sự liều lĩnh.
Có thế mà cũng cuốn lên. Tuấn, mày ra kho lấy cái ống sắt phi 15 chịu lực cao thay vào ngay đêm nay cho tao. Sẵn tiện, đục trọng cái họng xả ra, nối thẳng vào đường cống chính thoát nước mưa của khu công nghiệp luôn, cho nó thoát nhanh hơn, đỡ bị nghẹt.
Tuấn trốn mắt nhìn bà Mai, giọng lắp bắp.
Nhưng thím ơi, nối vào đường cống chính thoát nước mưa thì nước thải chưa xử lý, nó chảy trực tiếp ra thẳng vịnh với sông lớn luôn, không qua cái lặt nhỏ nữa. Mùa này mưa lớn, dòng chảy xiết, tụi Mỹ nó dễ phát hiện lắm.
Bà Mai đập mạnh tay xuống bàn, giọng đanh thép.
Mưa lớn thì nước sông dâng cao, nó càng hòa tan nhanh chứ sao?
Mày cứ làm theo lời tao, thay ống sắt cho chắc chắn, đào sâu xuống thêm một mét nữa. Sáng mai tao cho người chở vài xe đất với cỏ nhân tạo về lấp lên trên, đố đứa nào nhìn ra được. Xong việc này, tao thưởng cho mày 5.000 đô.
Đồng tiền liền khúc ruột, và đồng tiền cũng làm mờ mắt đứa cháu họ.
Tuấn cắn răng gật đầu, quay lưng lao vào màn mưa lạnh thấu xương để thực hiện một sai lầm còn kinh khủng hơn sai lầm ban đầu. Từ một đường ống nhựa bán hợp pháp trong khu nội bộ, giờ đây họ đã cả gan đấu nối trái phép chất thải độc hại trực tiếp vào hệ thống hạ tầng công cộng của nước Mỹ.
Khi khối tài sản của vợ chồng ông Đại tăng lên đến đỉnh điểm, cũng là lúc những rạn nứt từ bên trong bắt đầu xuất hiện. Người ta có thể cùng nhau chịu khổ, nhưng rất khó cùng nhau chịu giàu khi lòng tham trỗi dậy.
Tuấn, sau hơn 2 năm làm kẻ giữ bí mật dưới lòng đất, chứng kiến vợ chồng ông Đại đổi xe sang, mua biệt thự ở Florida, sắm kim cương đỏ, trong khi mình hàng đêm phải ngửi mùi hôi thối, đối mặt với nguy cơ ung thư và tù tội, mà chỉ nhận được vài nghìn đô la tiền thưởng, bố thí. Sự bất mãn trong lòng gã thanh niên này bắt đầu nhen nhóm.
Trong một buổi tiệc gia đình tại nhà ông Đại, Tuấn uống khá nhiều rượu, gã nhìn bà Mai đang cười nói hỉ hả với những người khách thượng lưu, liền bước đến gần, giọng lè nhè nhưng đầy ẩn ý.
Thím Mai, thím nhìn sang trọng quá, nhờ cái đường ống của con dưới đất mà thím mới có chuyện ngọc trai lánh lánh trên cổ đó hen. Dạo này bên thuế với bên môi trường họ làm gắt quá, con làm việc hàng đêm run tay quá thím ơi, chắc thím phải tăng lương cho con lên gấp đôi, chứ không con thức đêm hết nổi rồi.
Bà Mai nghe câu nói đó, nụ cười trên môi tắt ngấm, ánh mắt bà long lên một tia nhìn lạnh lẽo, đầy sát khí. Bà kéo Tuấn ra một góc khuất sau vườn chuối, hạ giọng gằn từng tiếng,
mày đang đe dọa tao đấy à?
Mày nên nhớ, cái ơn tao bảo lãnh mày qua cái đất Mỹ này lớn bằng trời. Không có tao, mày giờ đang đi móc cá ngoài biển miền Trung kìa. Mày cũng là đứa nhúng tay vào đào cái đường ống đó. Tao đi tù, thì mày cũng trục xương trong khám liên bang nghe chưa? Đừng có dở giọng tống tiền với tao.
Tuấn nhìn bà Mai bằng ánh mắt hằn học, không còn sự sợ hãi như ngày xưa nữa. Gã quay lưng bước đi, để lại một câu nói bâng quơ.
Để rồi xem ai rụt xương trước.
Bà Mai đứng chết trân trong bóng tối, tim đập loạn nhịp. Bà nhận ra, Tuấn không còn là đứa cháu ngoan ngoãn dễ bảo nữa. Gã đã trở thành một quả bom hẹn giờ nguy hiểm nhất, nắm giữ toàn bộ sinh mạng của đế chế Hương Biển, và quả bom ấy đang đếm ngược những giây cuối cùng.
Nhưng sự thật còn kinh hoàng hơn thế. Lòng tham của hai vợ chồng không chỉ dừng lại trên đất Mỹ. Trong những chuyến về Việt Nam mang danh nghĩa Việt Kiều yêu nước, doanh nhân thành đạt đi làm từ thiện, ông Đại và bà Mai đã âm thầm đầu tư xây dựng một nhà máy thu mua và sơ chế nguyên liệu mắm cá, mắm tôm tại một tỉnh ven biển miền Trung quê nhà. Tại đây, do các quy định quản lý môi trường ở khu vực nông thôn thời điểm đó còn nhiều lỏng lẻo, chưa được kiểm tra gắt gao, hai vợ chồng đã áp dụng nguyên si cái bí quyết khôn lõi từ Mỹ về. Họ cho xây dựng hệ thống mương ngầm không qua bể lọc, xả thẳng bã mắm và nước muối nồng độ cao ra các cánh đồng kiệu và đất nông nghiệp lân cận của người dân, thậm chí có đường ống xả thẳng ra biển lúc rạng đông. Đất đai quanh nhà máy ở quê nhà bắt đầu bị nhiễm mặn nghiêm trọng, cây cối chết héo, nguồn nước giếng khoan của hàng trăm hộ dân bốc mùi hôi thối, chuyển sang màu vàng đục. Người dân nghèo lam lũ chỉ biết kêu trời, nhưng vì cái danh công ty của Việt Kiều lớn và những khoản tiền tài trợ xây đường, xây trường học của ông Đại, những tiếng kêu cứu ấy tạm thời bị chìm vào im lặng. Ở Việt Nam, họ chưa bị bắt, chỉ đơn giản là vì chưa bị lộ.
Trở lại Houston, thời gian trôi về những tháng cuối năm, bầu không khí tại nhà máy Hương Biển ngày càng trở nên ngột ngạt,
chú Ba Thành sau khi gửi đơn tố cáo đã không ngừng cùng các nhà hoạt động môi trường địa phương đi chụp ảnh, lấy mẫu nước sông Bà Du gửi lên cơ quan chức năng. Vào một đêm mưa bão tầm tã, sấm chớp đùng đùng rạch ngang bầu trời Houston, ông Đại đang nằm ngủ trong căn biệt thự ấm áp thì điện thoại bàn reo lên liên hồi. Tiếng chuông reo vang trong đêm thanh vắng, nghe rợn người như một điềm báo chẳng lành. Ông Đại giật mình tỉnh giấc, với tay cầm máy. Đầu dây bên kia là giọng của Tuấn, nhưng không phải giọng lè nhè của kẻ say rượu, mà là một giọng nói trung chảy, hoảng loạn đến tột cùng. Tiếng gió mưa bão bùng ác cả lời nói.
Chú Đại ơi, toàn bộ bãi cỏ phía sau nhà máy, tụi nó đang đứng đầy ở đó, không phải cảnh sát thành phố đâu chú. Có mấy chiếc xe đen lớn, trên áo tụi nó có chữ EBA với FBI. Họ mang theo cả máy xúc với robot camera. Họ đang khóa chặt cửa hầm rồi chú ơi, con trốn không kịp rồi.
Cạch, tiếng điện thoại đột ngột ngắt ngang, chỉ còn lại tiếng túc túc kéo dài lạnh lẽo. Ông Đại bật ngồi dậy, mặt cắt không còn giọt máu, chiếc điện thoại trên tay rồi bợp xuống sàn nhà. Bên cạnh bà Mai cũng đã tỉnh giấc, nhìn chồng bằng ánh mắt kinh hoàng. Quả bơm hẹn giờ dưới dòng Ba Du rốt cuộc đã nổ. Cô bác anh chị thân mến, ở đời có những chuyện kỳ lạ lắm. Nhiều khi trước một cơn bão lớn, trời lại lặng gió một cách bình yên đến lạ lùng. Con người ta khi sắp bước đến bờ vực của sự sụp đổ, lại thường là lúc họ cảm thấy mình đang đứng ở đỉnh cao của danh vọng và quyền lực nhất. Họ nhìn xuống thiên hạ và nghĩ rằng tất cả đã nằm gọn trong tầm tay, không một ai, không một thế lực nào có thể chạm đến mình được nữa. Nhưng họ đâu biết, chính cái khoảnh khắc tự mãn đó lại là lúc chiếc bẫy rập của số phận bắt đầu sập xuống, nhanh đến mức không một ai kịp vuốt mắt.
Trước cái đêm định mệnh mà ông Đại nhận được cuộc điện thoại hoảng loạn của Tuấn khoảng 3 tháng, nhà máy Hương Biển vừa đón nhận một tin vui cực kỳ lớn. Thương hiệu của họ chính thức được một hệ thống siêu thị bán lẻ lớn bậc nhất của người bản địa tại Mỹ chấp thuận cho đưa sản phẩm lên kệ hàng trên toàn quốc. Đây không còn là chuyện bán quanh quẩn trong cộng đồng người Việt hay các chợ Á Đông nữa, mà là bước tiến thẳng vào thị trường chính dòng của Mỹ. Đơn hàng mới đòi hỏi sản lượng phải tăng thêm ít nhất 40%. Khỏi phải nói, vợ chồng ông Đại mừng rỡ đến mức nào. Những ngày đó, căn biệt thự triệu đô của họ không lúc nào ngớt tiếng cười nói, tiệc tùng, khách khứa ra vào nườm nượp, toàn là những nhân vật có máu mặt, những doanh nhân, trí thức trong cộng đồng người Việt tìm đến để chúc tùng, để góp vốn, hoặc đơn giản là để được đứng chung khung hình với vợ chồng vua mắm xứ Texas.
Tôi nhớ có một buổi tối, bà Mai diện một bộ đầm dạ hội màu đỏ rực, cổ đeo sợi dây chuyền kim cương lấp lánh mà bà mới đặt mua từ New York để ăn mừng sự kiện này. Trong bữa tiệc, khi một người bạn doanh nhân hỏi về bí quyết làm sao để giữ được biên độ lợi nhuận cao như vậy giữa thời buổi lạm phát, bà Mai nhấp một ngụm rượu vang thượng hạng, khẽ cười đầy tự mãn.
Bí quyết gì đâu anh ơi! Người ta làm ăn thì cứ thật thà quá, cái gì cũng bày ra cho tụi Mỹ nó quản, còn vợ chồng em thì khác, mình phải biết cái gì nên chi, cái gì nên thoáng, và cái gì có thể thu xếp được. Ở Mỹ này, luật thì luật thật, nhưng mình khôn khéo một chút, biết tận dụng địa hình, biết cách làm việc nội bộ, thì mọi chi phí vận hành sẽ nằm trong tầm kiểm soát hết thôi.
Ông Đại đứng bên cạnh, tay cầm ly rượu, nghe vợ nói vậy thì khẽ nhíu mày, hút nhẹ vào tay bà một cái, ý bảo bớt lời lại. Nhưng bà Mai đang trong cơn say chiến thắng, bà gạt tay chồng ra, tiếp tục cười nói huyên thuyên. Họ tin rằng, với khối tài sản chồng đã lên đến hàng chục triệu đô la, với vị thế hiện tại, họ đã là những người bất khả xâm phạm. Thế nhưng, như tôi đã nói ở phần trước, thưa cô bác anh chị, thiên nhiên luôn có cách đòi lại công lý của nó. Mọi sự giấu giếm dưới lòng đất, dù có dùng lớp bê tông dày đến đâu, cũng không thể ngăn được dòng nước đen độc hại tìm đường thoát ra ngoài khi áp lực đã quá lớn. Vào một buổi chiều đầu thu, trời Houston không mưa nhưng không khí lại hầm cập, oi bức. Ông Robert, một kỹ sư của công ty điện lực thành phố, được cử đến khu vực vùng ven nhà máy Hương Biển để kiểm tra một bốt điện ngầm bị báo lỗi. Bốt điện này nằm ngay sát ranh giới bãi cỏ phía sau nhà máy, nơi đường ống sắt phi 15 mà Tuấn thay thế hồi năm ngoái chạy qua. Khi ông Robert bước xuống xe, cầm theo hộp dụng cụ đi trên bãi cỏ, ông chợt ngửi thấy một mùi hương cực kỳ kỳ lạ. Đó không phải là mùi cỏ cháy, cũng không phải mùi rác thải sinh hoạt thông thường. Đó là một mùi hôi nồng, khắm lặm, xộc thẳng vào mũi, khiến một người da màu to khỏe như ông cũng phải ho sặc sụa. Ông Robert nhìn xuống chân mình. Đất dưới chân ông không mềm mại,
khô ráo như những vùng cỏ khác, mà lại nhão nhuyết, chuyển sang một màu xám xịt như bùn ao. Kỳ lạ hơn, một khoảng cỏ rộng hàng chục mét vuông quanh bút điện đã chết héo, ngã sang màu vàng thối, mặc dù tuần trước vùng này vừa có mưa lớn. Ngay giữa bãi cỏ, có một vệt nước màu đen kịt, nổi bọt phán dầu đang từ từ rỉ ra từ dưới lòng đất, lững lờ chảy về phía rãnh thoát nước mưa công cộng dẫn thẳng ra dòng sông Bayou cách đó không xa. Là một người làm việc lâu năm cho thành phố, ông Robert lập tức nhận ra có điều bất thường. Ông rút chiếc máy ảnh chuyên dụng ra, chụp lại cận cảnh vệt nước đen và vùng cỏ chết. Sau đó ông lấy một chiếc ống nghiệm nhỏ trong túi đồ nghề, cúi xuống múc một mẫu nước thải đang rỉ lên từ lòng đất. Ông không biết cái nhà máy to lớn phía trước đang làm cái gì, nhưng trực giác nghề nghiệp bảo ông rằng đây chắc chắn là một vụ xả thải hóa chất lén lút. Mẫu nước đó, ngay trong buổi tối cùng ngày, đã được gửi về phòng thí nghiệm của Sở Công Chính quận, và chỉ hai ngày sau, kết quả phân tích đã khiến ban lãnh đạo sở phải giật mình. Nồng độ amoniac trong mẫu nước cao gấp 500 lần mức cho phép, độ mặn vượt ngưỡng chịu đựng của bất kỳ sinh vật ngọt nào, và đặc biệt là sự xuất hiện của các hợp chất hữu cơ phân hủy từ cá với mật độ đậm đặc. Mọi dấu vết đều chỉ thẳng về một hướng duy nhất, nhà máy sản xuất nước mắm Hương Biển.
Cô bác anh chị có biết không, ở Mỹ, khi một cơ quan chính phủ bắt đầu nghi ngờ anh vi phạm pháp luật, đặc biệt là luật môi trường liên bang, họ sẽ không bao giờ đùng đùng kéo quân đến hỏi tội anh ngay đâu. Họ sẽ làm việc một cách cực kỳ im lặng, tinh vi và kiên nhẫn để thu thập đầy đủ bằng chứng, khiến cho phạm nhân một khi đã bị tra tay vào còng thì không cách nào chối cãi được. Hồ sơ về nhà máy Hương Biển lập tức được chuyển giao cho EPA, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, và FBI phối hợp xử lý. Một đội đặc vụ ngầm được thành lập. Trong suốt 3 tháng trời sau đó, trong khi vợ chồng ông Đại vẫn đang mải mê với những chuyến bay đi ký hợp đồng, những buổi tiệc tùng sang chảnh, thì những con mắt bóng đêm đã bao vây lấy nhà máy của họ. Các đặc vụ EBA đã cải trang thành những người đi câu cá, những nhà nghiên cứu chim muông dọc theo dòng sông Bayou. Họ sử dụng những thiết bị cảm biến tự động thả xuống lòng sông, đặt ngay tại các hồng xả của hệ thống thoát nước công cộng. Cứ đúng 11 giờ đêm, khi chiếc van ngầm dưới tầng hầm nhà máy Hương Biển mở ra, các máy cảm biến của EBA lại ghi nhận một bước nhảy vọt về các chỉ số ô nhiễm. Đồ thị trên máy tính của các kỹ sư môi trường hiện lên những đường thẳng đứng màu đỏ chót, những đường thẳng của sự hủy diệt. Chưa dừng lại ở đó, họ còn sử dụng máy quét địa chất tiên tiến bằng sóng radar xuyên đất, GPR. Đêm đêm từ khoảng cách vài trăm mét bên ngoài hàng rào nhà máy, các thiết bị này đã vẽ lại toàn bộ sơ đồ ba chiều của lòng đất. Đường ống sắt phi 15 bất hợp pháp chạy ngoằn ngoèo từ bể chứa thô, bỏ qua hệ thống lọc vi sinh, đâm thẳng ra ngoài hạ tầng thành phố, hiện lên rõ mòn một trên màn hình máy tính của cơ quan điều tra, như một bộ xương quái vật. Tất cả các bằng chứng từ hình ảnh, video quay bằng camera hồng ngoại ban đêm, cho đến kết quả xét nghiệm hóa chất đã tạo thành một chiếc lưới sắt không thể phá vỡ. Và người giúp họ hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng của chiếc lưới đó, không ai khác, chính là Tuấn. Trong khoảng thời gian này, tâm lý của Tuấn đã hoàn toàn bất ổn. Sự đe dọa của bà Mai hồi nửa năm trước không làm gã sợ hãi mãi mãi. Ngược lại, nó gieo vào lòng gã một sự căm hận và liều lĩnh. Tuấn nhận ra mình chỉ là một con chốt thí, một kẻ gánh tội thay cho sự giàu sang của người khác. Gã bắt đầu uống rượu nhiều hơn hay cáu gắt với công nhân trong nhà xưởng, và thường xuyên nhìn ông Đại, bà Mai bằng ánh mắt lầm lì, đầy thù hận. Một buổi chiều muộn, khi ông Đại đi ngang qua khu vực kho chứa nguyên liệu, ông thấy Tuấn đang đứng thẫn thờ nhìn vào chiếc máy bơm của hệ thống lọc nước thải cũ kỹ. Ông Đại bước đến, vỗ vai cháu, giọng cố tỏ ra thân tình. Tuấn, dạo này chú thấy mày hay mất tập trung quá, có chuyện gì thầm kín hả con? Cần tiền thêm cứ bảo chú một tiếng, đừng có suy nghĩ lung tung. Tuấn giật mình quay lại, nhìn ông Đại, ánh mắt gã lúc đó trống rỗng, khó đoán. Gã khẽ cười nhạt, giọng khàn đặc. Dạ, con đâu có nghĩ gì đâu chú, con chỉ đang nghĩ, cái mấy triệu đô này đứng im lâu ngày quá, chắc nó rỉ sét hết rồi chú nhỉ. Người ta bỏ tiền ra mua cái thứ không dùng tới, đúng là phí tiền chú ha. Ông Đại nghe câu nói đó, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an lạ lùng. Câu nói của Tuấn nghe như có gai, có vị mỉa mai. Ông định nói thêm gì đó, nhưng Tuấn đã nhanh chóng né tránh, xách hộp đồ nghề bước đi thẳng. Tối hôm đó về nhà, ông Đại đem chuyện này nói với bà Mai. Ông ngồi bên bếp giường, nét mặt đăm chiêu, giọng run run.
Mình à, tôi thấy thằng Tuấn dạo này lạ lắm. Cách nó nhìn mình, cách nó nói chuyện, nghe cứ như đang oán hận cái gì đó. Hay là mình cho nó một số tiền lớn hẳn, rồi khuyên nó lánh đi tử bang khác sống một thời gian đi. Tôi lo cái tính khí của nó quá.
Bà Mai lúc đó đang ngồi trước bàn trang điểm, tay thoa kem dưỡng da, nghe chồng nói liền quay lại, biểu môi một cái dài.
Anh đúng là càng già càng nhát, thằng Túng nó là cái thá gì mà anh phải sợ. Thân cô thế cô bên này, không có vợ chồng mình bảo lãnh thì nó đã bị trục xuất từ lâu rồi, nó dám hó hé cái gì, anh cứ lo hảo.
Thôi đi ngủ đi, ngày mai mình còn phải đi gặp luật sư để bàn chuyện mua thêm cái building văn phòng cho thuê ở trung tâm nữa kìa.
Bà Mai tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối, nhưng ông Đại không sao ngủ được. Tiếng gió rít qua ô cửa kính biệt thự đêm đó nghe xé lòng, và một cảm giác ớn lạnh cứ mơn man chạy dọc sống lưng ông.
Ông không biết rằng, chỉ cách đó vài tiếng đồng hồ, Tuấn đã ngồi trong một chiếc xe hơi màu đen không nhãn mác, đầu ở một góc tối của trạm xăng gần nhà máy. Gã đã ký vào bản thỏa thuận hợp tác với các đặc vụ FBI, giao nộp toàn bộ nhật ký vận hành xả thải ban đêm mà gã âm thầm ghi chép lại suốt hai năm qua, để đổi lấy một cơ hội giảm án tối đa cho bản thân.
Trở lại với đêm bão bùng mà chúng ta đã nhắc đến ở phần trước. Khi ông Đại đứng chết chân trong phòng ngủ với chiếc điện thoại rơi dưới sàn, tiếng sấm ngoài trời nổ vang một tiếng kinh hoàng như muốn xé toạc bầu trời Houston. Bà Mai bật dậy, thấy mặt chồng xám ngoét như người chết trôi, liền vội vàng hỏi.
Có chuyện gì vậy anh? Thằng Tuấn nó gọi, nói cái gì mà anh trông như ma nhát vậy?
Ông Đại run rẩy, hai đầu gối quỳ xuống chiếc thảm nhung đắt tiền, giọng đứt quãng.
Nguy, Nguy đồ mình ơi, tụi nó EBA với FBI, tụi nó đang bao vây nhà máy rồi, thằng Tuấn bị bắt rồi.
Bà Mai nghe đến hai chữ FBI, chiếc hộp đựng đồ trang sức trên tay bà rơi xuống, những viên kim cương, những chuỗi ngọc trai rơi vãi, lăn lóc trên sàn nhà. Gương mặt sắc sảo hống hách thường ngày của bà trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại sự hoảng loạn đến tột cùng.
Không. Không thể nào.
Bà Mai lắp bắp, lao đến nắm lấy cổ áo chồng.
Anh nói xạo, hệ thống của mình kín kẽ lắm mà, sao tụi nó biết được? Anh gọi cho luật sư ngay đi, gọi cho luật sư mau lên.
Nhưng ông Đại chưa kịp nhấc máy, thì từ tầng trệt căn biệt thự, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, đập trang chát vào không gian tĩnh mịch của đêm tối. Đi kèm với đó là tiếng đập cửa rầm rầm và một giọng nói dõng dạc bằng tiếng Anh vang lên qua hệ thống loa thông báo ngoài cổng.
Federal agents, open the door. We have a search warrant.
Đặc vụ liên bang đây, mở cửa ra, chúng tôi có lệnh khám xét. Ánh đèn flash màu xanh đỏ từ những chiếc xe cảnh sát đậu kính con phố nhà giàu bên ngoài quét qua những ô cửa kính đại sảnh, soi rõ hai khuôn mặt triệu phú, giờ đây chỉ còn là hai kẻ tội phạm đang run rẩy trong tội lỗi của chính mình. Sự thật đã phơi bày và chiếc mặt nạ không lõi đã hoàn toàn sụp đổ.
Người ta thường bảo, lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Những gì được xây dựng bằng sự gian dối, dù có che đậy tinh vi đến đâu, có dùng bao nhiêu lớp xi măng, bê tông cốt thép để chôn giấu dưới lòng đất sâu, thì đến ngày quả báo, tất cả cũng sẽ bị phơi bày ra trước ánh sáng công lý. Cái khoảnh khắc tiếng chuông cửa căn biệt thự triệu đô vang lên dồn dập trong đêm mưa bão ấy, chính là tiếng nổ đầu tiên của quả bom hẹn giờ, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của một đế chế mắm Việt lừng lẫy trên đất Mỹ. Đêm hôm đó, bầu trời Houston như muốn đổ sập xuống. Cơn mưa bão mùa thu cuộc liên hồi vào những ô cửa kính của căn biệt thự sang trọng thuộc khu nhà giàu. Ánh đèn flash màu xanh đỏ từ hàng chục chiếc xe đặc vụ FBI và EBA quét qua các khóm cây cảnh được cắt tỉa cầu kỳ, biến không gian phóng dĩ bình yên, phân giả trở nên ngột ngạt và đáng sợ như một bộ phim hình sự. Bên trong nhà, ông Đại lúc này chỉ kịp phơ vội chiếc áo khoác mỏng, đôi chân run rẩy bước từng bước xuống cầu thang đại sảnh. Theo sau ông là bà Mai, người phụ nữ hàng ngày hống hách sang trọng trong những bộ đầm đắt tiền, giờ đây gương mặt nhợt nhạt, không một giọt phấn son, mái tóc rối bời, hai tay ôm chặt lấy cánh tay chồng như muốn tìm một chỗ bám phiếu cuối cùng. Rầm, rầm. Tiếng đập cửa vẫn vang lên đanh thép.
Đặc vụ liên bang đây, đề nghị mở cửa ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.
Ông Đại run run mở chốt cửa. Ngay lập tức, cánh cửa lớn bật mở. Một luồng gió lạnh kèm theo hơi nước mưa thốc thẳng vào nhà. Hàng chục đặc vụ vũ trang, mặc áo khoác đen có dòng chữ FBI và EBA Investigations màu vàng rực, nhanh chóng tràn vào,
phong tỏa toàn bộ lối ra vào. Một đặc vụ da màu cao lớn bước lên phía trước, gương mặt nghiêm nghị, không một chút biểu cảm. Ông ta giơ ra một tờ giấy có đóng dấu đỏ của tòa án liên bang. Ông Nguyễn Tiến Đại và bà Lê Thị Mai, chúng tôi có lệnh khám xét khẩn cấp căn nhà này và toàn bộ hệ thống nhà máy của công ty Hương Biển. Hai vị bị cáo buộc tội danh cố ý hủy hoại môi trường có tổ chức, gian lận hồ sơ kiểm định và xả thải chất độc hại trái phép vào hệ thống công cộng. Đề nghị hai vị đứng yên, hai tay giơ cao quá đầu. Bà Mai nhìn thấy tờ lệnh, tinh thần hoàn toàn hoảng loạn. Lòng tham và sự khôn lõi bấy lâu nay bỗng biến thành một cơn giận dữ điên cuồng. Bà lao lên phía trước, định giật lấy tờ giấy trên tay viên đặc vụ. Giọng rít lên chuông hoa bằng vốn tiếng Anh bồi.
Các người làm cái gì vậy? Chúng tôi là doanh nhân thành đạt, chúng tôi đóng thuế đầy đủ. Các người không có bằng chứng gì hết. Đây là kỳ thị chủng tộc. Các người lấy cớ mùi mắm của người Việt chúng tôi để gây khó dễ đúng không? Tôi sẽ kiện các người.
Viên đặc vụ không hề nao núng. Ông ta lạnh lùng lùi lại một bước. Hai đặc vụ phía sau lập tức tiến lên, giữ chặt lấy tay bà Mai, khóa ngược ra sau. Tiếng cạch khô khốc của chiếc còng số 8 vang lên trong không gian đại sảnh sang trọng, nghe lạnh thấu xương. Thưa bà, chúng tôi làm việc dựa trên luật pháp liên bang và đầy đủ bằng chứng. Mọi lời bà nói từ bây giờ sẽ là bằng chứng chống lại bà trước tòa. Đề nghị bà giữ im lặng.
Nhìn thấy vợ bị còng tay, ông Đại quỵ hẳn xuống sàn nhà. Toàn bộ cơ thể ông run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Ông hiểu rằng mọi thứ đã chấm hết. Chiếc mặt nạ của sự tử tế, ánh hào quang triệu đô mà hai vợ chồng gây dựng suốt 15 năm qua đã hoàn toàn tan tành chỉ trong một đêm.
Cùng lúc đó, tại nhà máy Hương Biển cách đó vài dặm, một cuộc đột kích quy mô lớn hơn đang diễn ra. Toàn bộ khu xưởng bị phong tỏa bởi hàng đào cảnh sát bang. Các công nhân ca muộn bị yêu cầu rời khỏi vị trí, tập trung ở khu vực sân giữa, hai tay ôm đầu.
Các kỹ sư môi trường liên bang của EPA không đến đây để ngửi mùi mắm tôm. Họ mang theo robot camera chuyên dụng, máy quét địa chất và bản vẽ lập thể của hệ thống thoát nước thành phố. Dưới sự dẫn đường của Tuấn, người cháu họ giờ đây đã trở thành nhân chứng hợp tác của chính phủ. Đội điều tra bước xuống khu vực hầm chứa bùn thải hoạt tính.
Hệ thống xử lý nước thải triệu đô, niềm tự hào trên giấy tờ của ông Đại, giờ đây đứng trơ trọi dưới ánh đèn pin cực mạnh của các đặc vụ. Khi một kỹ sư bật bảng điều khiển chính, các thông số tiền điện và đồng hồ đo lưu lượng nước lọc hiển thị con số gần như bằng không suốt hai năm qua. Nó chưa bao giờ được vận hành thực sự kể từ khi đường ống ngầm được lắp đặt.
Chính là chỗ này.
Tuấn đứng bên cạnh, giọng run rẩy, chỉ tay vào mảng tường bê tông dưới chân bể chứa thô, nơi có một lớp xi măng mới trét giả cổ để che giấu. Dưới lớp này là đường ống sắt phi 15. Chú Đại và Thím Mai bắt con đục ra, đấu nối thẳng vào đường cống thoát nước mưa công cộng của thành phố để xả bã mắm tôm và nước muối bẩn hàng đêm. Một chiếc máy xúc nhỏ được điều vào nhà xưởng, tiếng máy nổ sình sịch, mũi khoan bê tông đập chang chát vào nền nhà. Chỉ sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, lớp bê tông dày bị phá vỡ, lộ ra dưới lòng đất sâu là đường ống sắt đen ngòm, đường kính 15 cm. Khi các kỹ sư dùng kìm cộng lực cắt một đoạn ống, một dòng nước thải đặc quánh màu đen xám bốc mùi amoniac nồng nặc và hôi thối kinh hoàng phun trào ra ngoài.
Một kỹ sư môi trường của EPA lắc đầu, dùng camera ghi hình lại cận cảnh, nét mặt ông ta lộ rõ sự phẫn nộ.
Thật kinh khủng, đây không phải là tai nạn rò rỉ, đây là một hệ thống phá hoại môi trường được thiết kế có chủ đích, tinh vi và tàn nhẫn. Họ đã đầu độc dòng sông Bayou và hệ thống nước ngầm suốt bấy lâu nay chỉ để tiết kiệm tiền điện và hóa chất.
Vụ án của công ty Hương Biển ngay lập tức trở thành tâm điểm trên khắp các mặt báo và đài truyền hình nước Mỹ. Người Mỹ phẫn nộ vì hành vi hủy hoại thiên nhiên, còn cộng đồng người Việt tại Houston thì bàng hoàng, xấu hổ và nhục nhã. Những người hàng ngày từng ca ngợi tự hào về vợ chồng phu mắm, giờ đây quay lưng hoàn toàn. Họ nhận ra sự giàu sang, những khoản tiền từ thiện bóng bẩy của ông Đại, thực chất được đánh đổi bằng sự nhiễm độc của môi trường sống, bằng sức khỏe của chính con em họ.
6 tháng sau cuộc đột kích, phiên tòa xét xử liên bang được diễn ra tại tòa án quận Houston. Trong phòng xử án chật kín người, ông Đại và bà Mai ngồi ở băng ghế bị cáo, trong họ già đi đến 10 tuổi. Ông Đại mái tóc đã bạc trắng ngửa đầu, đôi mắt trũng sâu, vô thần nhìn xuống sàn nhà. Bà Mai không còn giữ được vẻ kiêu kỳ ngày nào, chiếc áo tù màu cam rộng thùng thình làm lộ rõ thân hình gầy guộc, hốc hác. Bằng chứng mà công tố viên đưa ra trước tòa là không thể chối cãi. Hàng trăm trang nhật ký xả thải do Tuấn cung cấp, các đoạn video quay bằng camera hồng ngoại, cả
cảnh đường ống phun nước thải ra sông Bayou hàng đêm, và bản báo cáo tài chính chứng minh hai vợ chồng đã đút túi bất hợp pháp hơn 3 triệu đô la Mỹ nhờ việc trốn chi phí môi trường. Đến lượt mình được nói lời sau cùng, ông Đại đứng dậy, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nhiều. Giọng ông nghẹn ngào, run rẩy, đầy sự hối hận. Thưa quý tòa, tôi biết lỗi của mình rồi. Tôi là một đứa con của biển, lớn lên nhờ con cá, hạt muối. Vậy mà khi có tiền, tôi lại để lòng tham làm mờ mắt, đi bất tử dòng sông đã cưu mang gân nhịp của mình. Tôi xin lỗi cộng đồng, xin lỗi người dân Houston. Tôi xin nhận mọi hình phạt. Ngồi bên cạnh, bà Mai nghe chồng nói vậy thì chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Sự khôn lỗi, tinh ranh của bà trước tòa án luật pháp nghiêm minh của nước Mỹ, giờ đây chỉ còn là một trò hề lố bịch. Vị thẩm phán liên bang da trắng, người có mái tóc bạch kim và ánh mắt nghiêm khắc như chị Mừng, nhìn thẳng vào hai bị cáo. Ông gõ mạnh búa gỗ xuống bàn, phòng xử án im phăng phắc. Ông dõng dạc tuyên đọc bản án bằng một giọng nói đanh thép, được người thông dịch dịch lại từng câu chữ phan phòng khắp khán phòng. Các bị cáo Nguyễn Tiến Đại và Lê Thị Mai, các vị mang tư duy khôn lõi, ích kỷ, từ một nơi quản lý lỏng lẻo về quốc gia này để trục lợi. Các vị nghĩ rằng có thể qua mặt hệ thống pháp luật, qua mặt các cơ quan chức năng bằng những mánh khóe bẩn thỉu giấu giếm dưới lòng lớp sâu. Sự giàu có, biệt thự sang trọng, xe hơi đắt tiền của các vị được xây dựng trên cái chết của những dòng sông, trên sự nhiễm độc của môi trường và sự nguy hại đến sức khỏe của hàng ngàn người dân lành. Vị thẩm phán dừng lại một nhịp, ánh mắt ông lộ đỏ sự nghiêm khắc tột cùng. Pháp luật của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ không có chỗ cho sự khôn lõi đánh đổi lấy tương lai của cộng đồng. Vì vậy, tòa tuyên án, công ty Hương Biển bị tịch thu giấy phép hoạt động vĩnh viễn, tịch thu toàn bộ tài sản, đóng băng các tài khoản ngân hàng trị giá 5 triệu đô la Mỹ của các bị cáo để xung vào quỹ khắc phục môi trường dòng sông Bayou. Về hình sự, bị cáo Nguyễn Tiến Đại nhận mức án 7 năm tù giam, bị cáo Lê Thị Mai với vai trò chủ mưu và ngoan cố nhận mức án 9 năm tù giam tại nhà tù liên bang. Chắc tiếng búa gỗ gõ xuống kết thúc phiên tòa như một nhát dao chém đứt hoàn toàn tương lai của hai vợ chồng. Bà Mai ngước liệm ngay tại ghế bị cáo. Ông Đại đưa đôi tay gầy guộc lên, quệt nước mắt, để mặc cho các nhân viên an ninh áp giải bước đi. Sản nghiệp triệu đô sụp đổ, danh tiếng tiêu tan, tài sản bị tịch thu sạch bách. Khoảnh khắc hai vợ chồng bước lên chiếc xe tù, nhìn ra ngoài cửa kính thấy hai đứa con của mình đang khóc ngất giữa vòng vây của phóng viên, họ mới thấm thía cái giá đắt đỏ của lòng tham. Họ đã mất tất cả, không còn một lối thoát. Cô bác anh chị thân mến, một kiếp nhân sinh trôi qua nhanh lắm. Vì ta mất cả đời, trầy vây tróc vẫy, đánh đổi cả mồ hôi, nước mắt và thậm chí là cả lương tâm để treo lên được cái đỉnh cao gọi là giàu sang phú quý. Thế nhưng, để từ cái đỉnh cao ấy rơi xuống vực sâu tủi nhục, đôi khi chỉ cần một cái chớp mắt của số phận. 3 năm sau ngày phiên tòa liên bang tại Texas kết thúc, tôi có dịp quay trở lại Houston. Cơn bão năm xưa đã đi qua, nhưng những vết thương mà nó để lại trong lòng cộng đồng và số phận của những người trong cuộc thì vẫn còn đó, nhức nhối và đầy tính chiêm nghiệm. Tôi tìm đến bãi bồi ven dòng sông Bayou vào một chiều hè lộng gió. Nắng quá chiều hôm, hắt những tia sáng vàng vọt, yếu ớt xuống mặt nước. Sau 3 năm được chính quyền liên bang dùng số tiền tịch thu từ tài khoản của vợ chồng ông Đại để sụp khí, nạo vét và cải tạo, dòng sông Bayou đang hồi sinh từng ngày. Nước sông đã bớt đi màu đen kịt. Một vài đàn chim nước đã quay trở lại tìm mồi, và xa xa, tôi lại thấy bóng dáng vài người câu cá lững lờ trên chiếc xuồng nhỏ. Thiên nhiên luôn bao dung như thế, nó tự chữa lành vết thương khi con người ngừng tàn phá. Nhưng cách đó không xa, khu nhà xưởng của thương hiệu Hương Biển lừng lẫy một thời, giờ đây chỉ còn là một khối nhà hoang phế, lạnh lẽo. Biển hiệu hình con thuyền vượt sóng ngày nào, nay đã bị dỡ bỏ, chỉ còn trơ lại những vết dấu loang lổ trên bức tường xám xịt. Hàng rào kẽm gai bao quanh nhà xưởng, mọc đầy cỏ dại. Đứng trước cái khung cảnh điều hiu ấy, tôi chợt thở dài. Nghĩ về 15 năm trước, hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng vung vén từng đồng bạc cắt trong cái gara chật hẹp để làm nên cơ nghiệp triệu đô. Nếu họ biết đủ, nếu họ bằng lòng với mức lợi nhuận chân chính, nếu họ vận hành cái hệ thống xử lý nước thải ấy một cách tử tế, thì có lẽ bây giờ Hương Biển vẫn là niềm tự hào của người Việt. Và họ vẫn đang an hưởng tuổi già bên con cháu trong căn biệt thự lộng lẫy. Nhưng chữ nếu ấy, ở đời,
làm gì có ai mua được. Sau khi tài sản bị tịch thu và đóng băng sạch bách để đền bù thiệt hại môi trường, hai đứa con của ông Đại và bà Mai, những đứa trẻ vốn sống trong nhung lụa, học trường quốc tế, lập tức bị đẩy ra giữa dòng đời bão táp. Chúng phải bỏ học giữa chừng vì không còn tiền đóng học phí, phải bán sạch những chiếc xe sang còn lại để thuê một căn hộ nhỏ trong khu lao động nghèo, vừa đi làm thêm ở các nhà hàng, vừa nương tựa vào nhau qua ngày. Cái giá mà cha mẹ chúng phải trả vì lòng tham, vô tình lại đè nặng lên đôi vai non nớt của những đứa con. Còn về phần Tuấn, kẻ phản bội, kẻ giữ bí mật dưới lòng đất, mặc dù gã được giảm án tối đa nhờ ký thỏa thuận hợp tác với FBI, nhưng gã vẫn phải chịu mức án 2 năm tù treo và bị trục xuất về Việt Nam ngay sau đó do vi phạm nghiêm trọng luật pháp liên bang khi chưa có quốc tịch Mỹ. Ngày Tuấn bước chân xuống sân bành ở quê nhà, trong túi không có một đồng lận lưng, danh tiếng ở quê hương cũng tiêu tan vì cái mác kẻ tiếp tay cho Việt Kiều độc hại. Gã trở về với cái nghèo, cái khổ, cộng thêm sự dằn vặt của lương tâm và một cơ thể mang mầm bệnh vì những năm tháng hít khói amoniac độc hại hàng đêm dưới tầng hầm nhà máy. Nhưng bi thảm nhất vẫn là câu chuyện ở quê nhà Việt Nam. Sau khi vụ án ở Mỹ bùng nổ, các cơ quan chức năng tại Việt Nam cũng lập tức vào cuộc thanh tra nhà máy sơ chế nguyên liệu của ông Đại ở miền Trung. Đường mương ngầm xả thẳng ra biển và các đồng ruộng bị phát hiện. Nhà máy bị niêm phong, chính quyền ra lệnh xử phạt hành chính cực nặng và buộc phải bồi thường thiệt hại cho hàng trăm hộ dân bị nhiễm mặn nguồn nước. Vợ chồng ông Đại ở Mỹ đã ngồi tù, sản nghiệp ở Việt Nam cũng theo đó mà tan thành mây khói trong sự phẫn nộ, ghẻ lạnh của chính những người dân quê hương vốn từng mang ơn họ. Trước khi rời Texas, tôi có nhờ một người bạn luật sư sắp xếp để vào thăm ông Đại tại nhà tù liên bang vùng ven Houston. Đó là một buổi sáng thứ hai lạnh lẽo, không gian phòng thăm nuôi ngột ngạt, ngăn cách giữa người bên trong và người bên ngoài bằng một tấm kính dày chịu lực. Khi ông Đại bước ra, tôi suýt chút nữa đã không nhận ra vị doanh nhân lịch lãm, phúc hậu trong bộ vest này nào. Ông Đại mặc bộ quần áo tù màu xanh đậm, dáng người khom xuống, gầy rộc đi, hai mắt sâu hoắm, hàm răng đã đụng mất vài chiếc. Ông cầm ống nghe lên, nhìn tôi qua tấm kính, nở một nụ cười héo hắt, giọng nói thều thào qua làn sóng điện thoại. Anh từ Việt Nam qua chơi hả? Cảm ơn anh đã lặn lội vào đây thăm cái thằng già tội lỗi này. Tôi nhìn ông, lòng dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ, khẽ hỏi. Ông Đại, trong này ông sống thế nào? Bà Mai bên khu trại nữ có khỏe không ông? Ông Đại nghe nhắc đến vợ, khóe mắt chợt đỏ hoe, hai giọt nước mắt từ từ lăn dài trên những nếp nhăn xô bồ của gương mặt già nua. Ông nghẹn ngào. Nhà tôi, bà ấy suy sụp lắm anh ạ. Tuần trước luật sư vào báo, bà ấy bị bệnh trầm cảm nặng, tóc đụng hết cả rồi. Mỗi lần nghĩ đến hai đứa nhỏ ngoài kia phải đi làm mướn, làm thuê kiếm sống, là hai vợ chồng tôi lại đau như cắt từng khúc ruột. Tất cả là tại chúng tôi, tại cái sự khôn lõi, cái thói ích kỷ, ích ta mà ra cả. Ông Đại dừng lại, lấy tay quệt nước mắt, giọng ông run run đầy sự chiêm nghiệm cay đắng. Hồi xưa ở bên nhà, mình nghèo, mình làm ăn theo kiểu tiểu nông. Nghĩ là xả cái này, giấu cái kia một chút xuống đất, xuống biển thì không ai biết. Qua bên Mỹ này, thấy luật lệ gắt gao, thay vì tuân thủ thì mình lại đi tìm kẻ hở để lùng lách. Tôi cứ nghĩ mình khôn hơn người ta, nghĩ mình qua mặt được cả hệ thống thanh tra liên bang của Mỹ. Giờ ngồi trong này, đêm nào tôi cũng mơ thấy dòng sông Bayou anh ạ. Tôi mơ thấy dòng nước đen kịch ấy nó dâng lên, nó cuốn trôi cả nhà cửa, biệt thự, tiền bạc của vợ chồng tôi xuống vực sâu. Đúng là ăn của thiên thì trả cho địa, ăn cơm của biển, sống nhờ con cá, hạt muối, mà lại đi bức tử dòng sông, bức tử môi trường thì quả báo nhãn tiền, không chạy đường nào cho thoát được. Tiếng còi báo hết giờ thăm nuôi phang lên lạnh lùng. Ông Đại đặt ống nghe xuống, đứng dậy, cúi đầu chào tôi, rồi lầm lũi bước theo viên quản giáo đi vào phía sau cánh cửa sắt xám xịt. Bóng lưng ông gầy guộc đổ dài trên nền xi măng lạnh lẽo của nhà tù. Cô bác anh chị thân mến! Câu chuyện về đường ống nằm dưới dòng Bayou của vợ chồng ông Đại đã khép lại bằng một cái kết bi thảm, nhưng những bài học mà nó để lại thì vẫn còn nguyên giá trị cho mỗi chúng ta, nhất là đối với những người Việt đang sinh sống, làm ăn nơi xứ người hay ngay tại quê hương. Ở đời này, phàm làm việc gì cũng phải có cái tâm và sự tử tế dẫn đường. Sự giàu có thành đạt của một con người hay một kinh nghiệm không bao giờ có thể bền vững nếu nó được xây dựng trên sự gian dối,
trên nước mắt của đồng loại hay trên sự hủy hoại môi trường sống của cộng đồng. Người ta có thể dùng những mánh khóe khôn lõi để kiếm tiền nhanh trong một năm, hai năm, thậm chí là 10 năm. Nhưng hãy nhớ rằng, luật pháp con người có thể có kẻ hở, các cơ quan chức năng có thể chưa kịp phát hiện, nhưng luật nhân quả của trời đất thì không bao giờ sai chạy một ly nào.
Những gì chúng ta gieo xuống lòng đất hôm nay, dù là sự tử tế hay lòng tham ác, thì ngày sau, chính chúng ta và con cháu chúng ta sẽ phải gặt lấy quả ngọt hay quả đắng của đó. Đừng vì một chút lợi nhuận trước mắt, đừng vì cái tư duy khôn vặt nghĩ rằng không ai biết đâu, mà tự tay chôn xuống lòng đất sâu những quả bom hẹn giờ, để rồi có ngày nó nổ tung, quét sạch tất cả danh dự, gia tài và hạnh phúc của chính gia đình mình.
Câu chuyện của ngày hôm nay tôi xin được dừng lại ở đây. Mong rằng mỗi người trong chúng ta khi nghe xong câu chuyện này sẽ có những phút giây lắng lại để suy ngẫm về hai chữ đạo đức và nhân quả trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn cô bác, anh chị và mọi người đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chúc toàn thể cô bác, anh chị luôn bình an, hạnh phúc và luôn đi trên con đường của sự lương thiện, vững chãi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những câu chuyện tiếp theo.